siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1042, tiếc nuối duy nhất, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên đây là cái gì? Lại có người lớn tiếng hỏi, bất đồng chính là câu hỏi lần này là người ở bên ngoài, là một người bên ngoài đứng dưới màn hình lớn. Lúc này, trong lòng rất nhiều người đều có nghi hoặc giống nhau, ánh mắt cơ hồ mọi người, đều chăm chú nhìn vào thứ mà Phỉ Thúy Vương giải ra. Mặt cắt có Phỉ Thúy Vương một đao này cũng không có cắt quá, hơn nữa Phỉ Thúy rất tốt, thủy tinh trùng trong suốt chính là màu sắc đã có chút thay đổi. Nguyên bản là màu nho tươi thế nhưng lại biến thành màu vàng sáng tôn quý, màu vàng trước mắt mọi người cũng không xa lạ gì, vừa nãy Lý Dương đã giải thích qua, nịnh mông hoàng. Thủy tinh trùng nịnh mông hoàng, Phỉ Thúy Vương một đao này, khiến Tô Thông nguyên bản màu nho tươi, lập tức biến thành nịnh mông hoàng, đột nhiên thay đổi này, khiến rất nhiều người không hiểu. Biến hóa này cũng làm cho nhiều người sững sờ ở đó, nhất thời cũng chưa thể tiếp nhận. Phỉ Thúy biến dị, qua một lát Sang Đa La mới kêu lên một câu, lời của hắn, lập tức khiến những người bên cạnh tỉnh lại. Màu nho tươi và màu vàng chanh kết hợp lại với nhau, có thể dùng từ Phỉ Thúy biến dị để giải thích không chỉ là Phỉ Thúy biến dị còn là Phỉ Thúy biến dị song sắc phi thường hiếm thấy, hai loại màu sắc cao cấp vô cùng hoàn mỹ phối hợp lại với nhau. Đây là nguyên liệu biến dị giải ra Phỉ Thúy biến dị khả năng rất cao chúng ta nên nghĩ tới. Sang Đan tướng quân khẽ thở dài một cái, hắn nhìn Phỉ Thúy Vương cũng có chút hâm mộ. Phỉ Thúy biến dị, dù là thủy tinh trùng biến dị, nhưng màu sắc phối hợp hoàn mỹ như vậy, giá trị khối Phỉ Thúy này lại gia tăng không ít, khả năng Trác lão muốn thắng lợi sẽ thấp hơn. Còn Lý Dương, Sang Đan tướng quân lại nhìn Lý Dương bên máy giải thạch nhẹ nhàng gật đầu. Lý Dương đã giải thích xong rồi, nhưng nếu nói Lý Dương có thể giải thích được thủy tinh trùng Phỉ Thúy tốt hơn so với Phỉ Thúy biến dị song sắc cho dù là Sang Đan tướng quân cũng không có gì tin tưởng. Phỉ Thúy Vương ghé miệng thổi mấy hơi vào mặt cắt nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn hơn. Cao Bá kể lại tình huống mới xảy ra cho Trác lão mỉm cười cũng không nói lời nào. Khối nguyên liệu đó là Phỉ Thúy Vương tỉ mỉ chọn lựa cất giấu mãi, kết quả cuối cùng không làm cho bọn họ thất vọng, Phỉ Thúy biến dị song sắc lại là màu nho và vàng chanh như vậy, khối Phỉ Thúy này cũng chỉ kém hơn so với Phỉ Thúy đỉnh cấp một chút. Tam công tử, Phỉ Thúy Vương giải ra nguyên liệu có biến dị, ông ta giải ra Phỉ Thúy biến dị rồi, có màu sắc mới xuất hiện, là khu vực khai thác mỏ Myanmar, máy bộ đàm nội bộ rất nhanh truyền đến một tràng tiếng kêu vội vàng, nghe người bên trong máy bộ đàm kể lại thì miệng Thiệu Ngọc Cường càng ngày càng há to. Mấy tùy tùng phía sau hắn có vẻ hơi có chút mơ màng, nhưng rất nhanh, hắn liền trừng mắt đứng dậy, Phỉ Thúy biến dị, vừa rồi không phải Thiệu Ngọc Cường đã nói qua cái từ này. Mấy tùy tùng thần sắc hoảng sợ nhìn Thiệu Ngọc Cường, trong mắt lại hiện lên vẻ kính nể. Không hổ là thiếu gia, không hổ là đồ đệ của Phỉ Thúy Vương, chỉ là nghe thuật lại, chính mình vẽ ra, có thể đoán được Phỉ Thúy Vương sẽ giải ra Phỉ Thúy biến dị, năng lực này quả thực chính là nghe mà rợn cả người. Tam công tử có phải vừa rồi ngài vừa rồi liền đoán được có biến hóa như thế hay không? Mấy tùy tùng rất nhỏ giọng hỏi một câu, lúc này bọn hắn cuối cùng hiểu. Góc truyện audio.com, được vừa rồi vì cái gì mà Thiệu Ngọc Cường nói những lời này, vì cái gì mà có biểu hiện như vậy? Thiệu Ngọc Cường mỉm cười ngẩng đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn lại cầm lấy bút ở trên khối nguyên liệu bổ sung màu sắc phía dưới màu đỏ hắn lại vẽ ra một màu vàng chanh, sau đó chậm rãi nhìn chằm chằm một mảnh nguyên liệu bên cạnh cuối cùng chân mày lặng lẽ ngưng kết lại với nhau. Tùy Tùng không có được đáp án, nhưng đã cảm giác được im lặng canh giữ bên cạnh Thiệu Ngọc Cường. Phỉ Thúy biến dị song sắc Phỉ Thúy Vương đúng là vận khí tốt Lý cố vấn, lần này thực phiền phức rồi. Trương Ưng cười khổ, xoay người nói một câu với An Văn Quân, biểu hiện của Lý Dương vốn không ổn, Phỉ Thúy Vương lại giải ra Phỉ Thúy giá trị cao như vậy, cho dù Trương Ưng biết Lý Dương rất lợi hại, lúc này cũng không còn tin tưởng. Tôi tin tưởng cậu ấy, An Văn Quân chậm rãi lắc đầu, lúc nói chuyện ánh mắt cô kỳ thật cũng có chút mơ màng, cô cũng không biết mình kiên trì tin tưởng Lý Dương, cuối cùng có thể lật ngược tình thế hay không. Bạch Minh, Thái Lão, Mã Lão và Ho Tiên Sinh, lúc này cũng đều là mày ủ mặt ê. Phỉ Thúy như vậy, ngay cả bọn họ cũng rất động lòng, lúc này bọn họ cũng không còn tin Lý Dương như trước, Bạch Minh thậm chí muốn nói, Lý Dương có thể thắng được thì mặt trời nhất định sẽ mọc ở phía Tây. Nhưng cái này cũng chẳng thể trách bọn họ, hôm nay biểu hiện của Phỉ Thúy Vương và Trác Lão thật sự đều là quá mạnh. Trên đài, biểu hiện Mã Tuấn Đào càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn. Hắn vui vẻ trợ giúp Phỉ Thúy Vương một lần nữa cố định khối nguyên liệu, lúc này hắn rốt cục được thể nghiệm cảm giác của Cao Bá vừa rồi, sảng khoái, hưng phấn, tràn trề sức lực hắn hận không thể trực tiếp thay thế cha của mình giải thạch. Cố định xong nguyên liệu, Phỉ Thúy Vương lại hạ đao. Lúc này đây, Phỉ Thúy Vương vẫn là cắt dọc theo vỏ, mấy đao phía trước chỉ cắt vỏ, khối nguyên liệu đã gần như cắt xong, giải ra khối phỉ thúy phi thường hiếm thấy như vậy, thậm chí rất nhiều người đều chưa thấy qua. Đổi thành người khác nhất định sẽ rất áp lực, lúc này Phỉ Thúy Vương giải thạch lại không bị người công kích, ngược lại đều đang tán dương. Nhưng bất luận kẻ nào giải ra phỉ thúy như vậy, đều nhận được tán dương, lúc này mọi người đều rất tò mò đối với loại phỉ thúy này, có người trong lòng đã rất muốn đi lên trước xem thử. Sau đó, mất một thời gian tương đối dài, có những người yêu thích giải thạch cũng là dùng phương thức này để giải thạch, đáng tiếc bọn hắn không có thực lực như Phỉ Thúy Vương, dù giải thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười. Dầm, Lý Dương một đao này cuối cùng cũng cắt xong rồi, khối nguyên liệu của hắn rất lớn, cho dù là khối nhỏ cũng to bằng cả hai khối của Phỉ Thúy Vương và Trác lão để cùng một chỗ, chậm một chút cũng bình thường. Nguyên liệu được tách ra, lúc này mọi người mới nhớ đến hắn, vội vàng nhìn lại hướng hắn. Lý Dương một đao cắt hỏng, nhưng hắn dù sao cũng là đại sư đỉnh cấp, Phỉ Thúy Vương đã thể hiện quá trình giải thạch khiến mọi người phấn khích, mọi người cũng đều chờ mong Lý Dương cho bọn hắn một phen kinh hỉ. Xôn xao, Liêu Cương vừa rửa sạch mặt cắt, kết quả đao cắt của Lý Dương cuối cùng cũng triển hiện tại trước mặt mọi người. Xương trắng, một tầng màu xương trắng hiện ra, Lý Dương cắt ra tầng này, tương đương khoảng cách Phỉ Thúy rất gần, một. gocchuyenaudio.com Đao này phải nói là cắt tăng, đáng tiếc không trực tiếp cắt ra Phỉ Thúy, khiến mọi người có chút tiếc nuối. Tăng như vậy cũng không hấp dẫn mọi người thầm mong Phỉ Thúy thật đặc biệt xuất hiện. Ánh mắt mọi người lại rời khỏi chỗ Lý Dương, cho dù là màu lục hay màu xương, mọi người cũng không mấy thích thú, mà màu lục căn bản không ai chú ý. Lúc này, Lý Dương cũng tiến bước theo Phỉ Thúy Vương, cũng giải ra màu lục. Những người khác không chú ý hắn, nhưng có một người luôn chú ý đến hắn, người này chính là đối thủ cạnh tranh Lý Dương, Phỉ Thúy Vương. Thấy mặt cắt của Lý Dương lộ ra tầng màu xương, trong mắt Phỉ Thúy Vương mang theo chút kinh ngạc, lại yên lặng gật đầu, hắn đã nhìn ra chút vấn đề, ánh mắt của hắn cũng không giống như những người chung quanh đó. Rè trên đài lại bắt đầu có tiếng của ba máy giải thạch, sau đó tạp âm rất lớn, cũng rất tẻ nhạt. Dưới đài, mọi người thừa dịp này đều ở nhỏ giọng trao đổi, bọn họ đang nói chuyện về mấy khối phỉ thúy này, nên làm như thế nào mới có thể phát huy giá trị lớn nhất, cũng có người thảo luận sự kiện lần này, sẽ có nhiều ảnh hưởng đối với giới cực thạch. Cuộc đấu như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng thật lớn, ba vị đại sư đứng đầu, mỗi một người dậm chân một cái đều có thể chấn động nhân vật mấu chốt, bọn hắn ở chung một chỗ đấu cực thạch thật sự có thể gây ra động đất. Cụ thể sẽ ảnh hưởng thế nào, lúc này bọn họ còn thảo luận không được. Nhưng có một số thứ có thể xác định, trận đấu lần này mang đến ảnh hưởng nhất định là rất mạnh, biểu hiện của ba vị đại sư đứng đầu, có thể nói đã chinh phục mọi người. Tiếc nuối duy nhất chính là Ngọc Thánh Lý Dương trong thời khắc cuối cùng hình như không thể nào phát huy, khiến mọi người có chút thất vọng với hắn. Thời gian chậm chậm đi qua, dầm, một đao đầu tiên của Cao Bá cuối cùng đã cắt xong, không khác với dự đoán của mọi người lắm, một đao này kết quả cũng tốt. Cả khối phỉ thúy đều lộ ra, Cao Bá thay đá mài, làm việc rửa cuối cùng, rửa sạch sẽ tầng đá trên phỉ thúy, là có thể trưng bày khối phỉ thúy. Thời khắc này cũng là thời gian Cao Bá thích nhất. Công việc cuối cùng bọn hắn được làm cùng Phỉ Thúy Vương, có thể cũng là giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy, nhưng trận đấu đêm nay, hắn cũng là một người duy nhất giải ra ba khối thủy tinh trùng phỉ thúy. Thành tích đáng tự hào như vậy cũng đủ để cho hắn tự hào thật lâu rồi. Nhưng kiêu ngạo lớn nhất vẫn là Trác lão, người ta nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, rất nhiều người đều đang nghị luận có phải Trác lão hạnh phúc đến cuối đời hay không, liên tục giải ra ba khối thủy tinh trùng, thành tích như vậy đã đủ để kiêu ngạo trong thiên hạ. Còn có người nói, Trác lão không chỉ liên tục giải ra ba khối thủy tinh trùng, nếu hắn muốn, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục này, liên tục 4 khối, thậm chí 5 khối, 6 khối thủy tinh trùng xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của những người này. Liên tục giải ra 6 khối thủy tinh trùng, cho dù là Lý Dương, muốn làm được cũng không dễ dàng, trừ phi Lý Dương tích góp từng khối nguyên liệu, phát hiện nguyên liệu thủy tinh trùng sẽ giữ lại, đến lúc nào đó cùng giải một lúc mới có thể tạo ra kỷ lục như vậy. Ngoài ra, cho dù là ở giao dịch phỉ thúy Myanmar, Lý Dương cũng không thể có cơ hội như vậy. Giao dịch phỉ thúy Myanmar là nơi có rất nhiều thủy tinh trùng phỉ thúy xuất hiện, nhưng người cạnh. gocchuyenaudio.com Tranh càng nhiều, dưới áp lực cạnh tranh cao, ai cũng không dám cam đoan mình có thể mua được toàn bộ nguyên liệu thủy tinh trùng, có thể cạnh tranh được một khối mà mình vừa ý cũng đã rất không tồi. Dầm, một đao cuối cùng của Phỉ Thúy Vương rốt cục cũng cắt xong rồi, một đao này hắn cắt chỗ nhỏ nhất ở mặt trước cho nên tốc độ cũng nhanh nhất. Mã Tuấn Đào vui vẻ tách ra, mặt cắt hiện rõ ràng. Mặt cắt mới vừa rửa sạch hắn lại sững sờ ở đó, ngay cả chậu nước rơi trên mặt đất cũng không biết, trong mắt của hắn ngoài sự hoảng sợ chỉ là hoảng sợ. Cho dù hắn đi theo phỉ thúy vương từng giải ra không ít phỉ thúy cao cấp, lúc này cũng bị sốc mạnh, còn dưới đài, bên ngoài, lúc này lại có vẻ im lặng, trong mắt mỗi người, đều có một thần sắc không dám tin. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.